SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ như thường lệ sẽ là tạp chí thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, A-League vừa qua lại tiếp tục chứng kiến những đội bóng đang thi đấu rất ấn tượng với những dàn sao mà họ mới tậu về để chơi cho A-League không thể thiếu Melbourne Victory, Sydney FC cũng như là cái tên Central Coast Mariners. Có lẽ là một cái đội bóng mà sau cả một cái quãng thời gian vừa qua được báo chí rất là quan tâm thì bây giờ có vẻ như họ đang nguội lạnh một chút thôi. Thế nhưng như thường lệ, tham gia bình luận với chương trình không thể thiếu bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là trước khi bước vào phân tích những cái trận đấu trong vòng đấu vừa qua, có lẽ là chúng ta dành một chút thời gian thôi cho cái tên Central Coast Mariners. Họ hoàn toàn có đủ khả năng để chơi tốt tại A-League, thế nhưng mà có vẻ chưa vượt qua cái cú sốc sau khi Usain Bolt rời đi, mặc dù nó chả liên quan gì đến chuyên môn cả, thưa anh.
Vâng, đúng như anh Ngọc nói là trên lý thuyết thì dường như cái việc mà Usain Bolt đến tập luyện với câu lạc bộ Central Coast Mariner thì bản thân Usain Bolt cũng chưa từng thi đấu một ngày chuyên nghiệp khoác áo một trận đấu trong màu áo Central Coast Mariner ở một giải đấu chuyên nghiệp. Và trên lý thuyết thì dường như là cái sự có mặt hay là sự ra đi của Usain Bolt thì cũng không có nhiều ảnh hưởng nhiều đến nội tình cũng như là cái phong độ thi đấu của Central Coast Mariner. Thế nhưng những gì mà chúng ta thấy được Central Coast Mariner kể từ đầu mùa giải đến giờ thì hoàn toàn khác biệt. Khi mà họ thi đấu 4 trận thì họ để thua 2 trận và hòa 2 trận và hiện giờ đang đứng cuối của bảng xếp hạng. Và đặc biệt là trong những cái trận 2 trận đấu trở lại đây kể từ khi mà Usain Bolt chính thức ra đi thì họ đều thua rất là lớn. Trận trước thì họ thua 3-0 trên sân nhà và trong cuối tuần vừa qua thì họ để thua Melbourne Victory 4-1 trên sân khách. Theo ý kiến riêng của cá nhân của tôi thì có lẽ như chúng ta biết, khi mà Usain Bolt đến với Central Coast Mariners thì anh đem lại sự hưng phấn, sự thích thú cho những cái khán giả, đồng thời là bản thân các cái cầu thủ của Central Coast Mariners cũng cảm thấy hưng phấn khi mà họ được tập luyện cùng với cả một ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới. Có thể anh không phải là một ngôi sao bóng đá. Thế nhưng mà cái cách mà Usain Bolt ra đi thì dường như làm cho một cái cú hích này là một cái cú hích về tinh thần, khiến cho một quả bóng được bơm lên rồi xịt một cách nhanh chóng. Và dường như trong ngắn hạn thì phong độ rồi tâm lý thi đấu của các cầu thủ Central Coast Mariners dường như bị ảnh hưởng bởi cái cú hích này. Theo tôi nghĩ về tương lai về dài thì Central Coast Mariners vẫn là một đội bóng tốt, và đặc biệt là họ có một vị huấn luyện viên rất là tốt là Mike Mulvey. Thế nhưng đây là một bài học rất là lớn cho chúng ta thấy rằng là nếu như bất kỳ liên đoàn bóng đá, một ban lãnh đạo của một câu lạc bộ bóng đá nào mà muốn sử dụng một tên tuổi lớn nào vào mục đích PR, tức là vào mục đích marketing, thì họ không những có được kết quả tích cực mà họ cũng có thể phải lãnh những cái hậu quả và những điều tiêu cực từ những cái cú hích về PR. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ của Central Coast Mariners sẽ ổn định lại tâm lý thi đấu trong những vòng đấu tới, bởi vì họ là một đội bóng tốt và hoàn toàn có thể leo lên top những đội hàng đầu của xếp hạng.
Vâng, thế nhưng mà Central Coast Mariners vòng đấu vừa qua cũng không may cho họ là họ gặp đúng đội bóng đang lên rất là mạnh mẽ, một đội bóng đang chơi vô cùng hay, Melbourne Victory, thưa anh. Có thể nói rằng là chiến thắng đậm như vậy quá xứng đáng.
Vâng, có thể nói trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua được thi đấu trên sân nhà, và đặc biệt là dường như huấn luyện viên Kevin Muscat đã tìm ra được cái chìa khóa để giúp cho Melbourne Victory thi đấu một cách ăn khớp. Và trong cuối tuần vừa qua thì Keisuke Honda, ngôi sao hàng đầu của A-League, không thi đấu ở vị trí tiền vệ tổ chức nữa, mà anh thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Và ngay lập tức tài năng của Keisuke Honda đã được tỏa sáng. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Melbourne Victory và có thể nói là điểm tựa trong cái lối chơi có thể nói là cực kỳ linh hoạt của Melbourne Victory trong cuối tuần vừa qua. Sau hai trận đấu đầu tiên đều để thua thì Melbourne Victory đã trở lại với con đường chiến thắng trong hai trận đấu trở lại đây, và họ đang leo đến cái vị trí thứ tư ở bảng xếp hạng. Và nếu tiếp tục thi đấu với phong độ như thế này thì tôi nghĩ Melbourne Victory có cơ hội rất lớn, không chỉ ở giải A-League mà còn ở cái giải Asian Champions League nữa.
Vâng, trong khi đó thì vòng đấu vừa qua cũng tiếp tục chứng kiến Perth Glory đang có những cái bước, có thể nói là những cái bước đi rất là tích cực ở mùa giải năm nay. Nó xứng đáng với những gì mà họ nỗ lực bắt đầu từ những trận đấu đầu tiên, thưa anh.
Có lẽ Perth Glory sau những mùa giải trước thì thường không được đánh giá cao. Họ chỉ là một đội bóng bậc khá mặc dù họ có những cái cầu thủ đẳng cấp thế giới như là Andy Kiop, thế nhưng mà dường như Pearl Glory còn thiếu đi một chút gì đó, và với sự có mặt của huấn luyện viên Tony Popovic thì Pearl Glory đã lấp được cái khoảng trống, cái sự thiếu sót họ có, và đó chính là cái chất thép, đó là cái tinh thần thép, cái lối tổ chức ở hàng hậu vệ, và giúp cho họ thi đấu rất là tốt và làm nền tảng cho những cái cầu thủ tiền đạo có chất lượng ở hàng công thi đấu một cách yên tâm và có thể nói là thoải mái để kiến tạo các cơ hội cũng như dứt điểm. Và trong cuối tuần vừa qua thì điều này được thể hiện rất là rõ khi mà họ hành quân đến chảo lửa của Quỷ Đỏ Adelaide United. Thế nhưng Pearl Glory lại ra về với chiến thắng có thể nói là ngọt ngào với tỷ số là 2-0. Và với chiến thắng vừa qua thì Pearl Glory sau 4 vòng đấu đầu tiên có 3 trận thắng, 1 trận hòa và dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Thì đây có thể nói là một cái thành quả rất là tốt cho huấn luyện viên Tony Popovic với những gì mà ông làm được kể từ đầu mùa giải tới giờ. Và trong cuối tuần vừa qua, một đội bóng khác có theo tôi nghĩ là đang cũng dần dần lấy lại được cái phong độ của mình, đó là Newcastle Jets. Mặc dù phải gặp một đối thủ rất là mạnh là Sydney FC, thế nhưng mà trong cuối tuần vừa qua thì Newcastle Jets với một đội hình hoàn toàn mới đã có được một kết quả rất là tốt, là một kết quả hòa 1-1 với Sydney FC. Điều đáng tiếc nhất đó chính là Western Sydney Wanderers khi họ thi đấu trên sân nhà và họ tiếp Brisbane Roar, và mặc dù dẫn trước với tỷ số là 2-0, thế nhưng mà Western Sydney Wanderers đã bị Brisbane Roar lội ngược dòng và gỡ hòa với tỷ số là 2-2. Đây có thể nói là một điều trớ trêu, bởi vì huấn luyện viên của Western Sydney Wanderers đó là hậu vệ Marcus Barber. Đây là một hậu vệ nổi tiếng đã từng thi đấu trong màu áo của Bayern Munich và đã từng thi đấu trong màu áo của Liverpool. Và anh cũng là người mà đã phải chứng kiến những cái trận thua, và đặc biệt là những cái trận thua lội ngược dòng như là trong trận chung kết Champions League năm 1998-99 khi mà anh khoác áo Bayern Munich và để thua Manchester United với tỷ số là 2-1 trong những phút cuối cùng. Thế nhưng dường như ông đã không truyền lại được cái kinh nghiệm cho các cầu thủ Western Sydney Wanderers trong cuối tuần vừa qua, khi mà có thể nói là dẫn trước 2-0 thi đấu tốt hơn, thế nhưng họ lại để Brisbane Roar lội ngược dòng và gỡ hòa với tỷ số là 2-2. Trận đấu cuối cùng trong cái lượt đấu vừa rồi là trận đấu giữa Melbourne City và Wellington Phoenix, và Melbourne City đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân nhà. Còn Wellington Phoenix thì sau những cái khởi đầu rất là tốt, bây giờ họ đang phải đối mặt với những cái đội bóng có chất lượng hơn, và chúng ta sẽ xem rằng là từ giờ đến cuối mùa giải liệu vị huấn luyện viên mới của Wellington Phoenix có giúp đội bóng này thoát khỏi cái rớp là đội lót đường ở trong giải A-League hay không. Tính tới thời điểm này thì Perth Glory đang dẫn đầu bảng với 10 điểm, đứng thứ hai là Sydney FC với 8 điểm, vị trí thứ ba và vị trí thứ tư thuộc về hai đội bóng đến từ Melbourne, đó là Melbourne City ở vị trí thứ ba và Melbourne Victory ở vị trí thứ tư. Ba đội bóng siêu cuối bảng vào thời điểm hiện tại đó là Central Coast Mariners, Newcastle Jets và Brisbane Roar.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Chúng ta đưa trái bóng tròn đến với sân đấu tại nước Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ không thể phủ nhận rằng trận thua hùng thành Manchester chính là tâm điểm của vòng đấu vừa qua.
Vâng, có thể nói rất là nhiều các cái khán giả hâm mộ giải EPL đều hào hức trong cái chờ đợi cái trận đấu trong cuối tuần vừa qua, bởi vì ở mùa giải trước thì khi mà Manchester City có cơ hội để giành chức vô địch ngay trên sân nhà, và đặc biệt là trước đối thủ cùng thành phố là Manchester United, thế nhưng họ đã bất ngờ để thua, và cái trận thua có thể nói là tức tưởi với tỷ số là 2-3. Và chính vì thế mà trong trận đấu này thì Melbourne City và Manchester City rất là muốn để trả lại cái món nợ ở mùa giải lần trước, và dường như và họ đã làm được điều đó khi mà trong trận đấu cuối tuần vừa qua Manchester City đã thi đấu tốt hơn rất là nhiều Manchester United và giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Đây có thể nói là một chiến thắng mà giúp Manchester City khẳng định cái vị trí hàng đầu của mình. Nhưng dù sao đi nữa thì trong cái tuần vừa rồi Manchester City cũng có những cái trận đấu rất là dễ dàng, khi mà đây là trận đấu trên sân nhà thứ 3 liên tiếp của họ, và hai đối thủ trước của họ ở giải European Champions League và giải Ngoại hạng Anh đều là những cái đối thủ còn rất là kém, trong đó có Southampton và Shakhtar Donetsk. Chính vì thế mà họ có được bảo toàn được thế lực rất là sung mãn trong trận đấu này. Còn về phần Manchester United thì bước vào trận đấu này có thể nói là đội hình của họ bị sứt mẻ, khi mà đây là trận đấu thứ 3 trên sân khách liên tiếp của họ, và đặc biệt là ở giữa tuần thì họ đã phải thi đấu một trận đấu rất là căng thẳng với Juventus trên sân khách, và mặc dù giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 trên sân của Juventus ở giải European Champions League, thế nhưng Manchester United thì đã gặp rất là nhiều khó khăn trong đội hình, và đặc biệt là họ vắng ngôi sao Paul Pogba do chấn thương. Và chính vì thế mà trong trận đấu vào cuối tuần vừa qua với Manchester City thì Manchester United không còn giữ được cái sự tập trung và không còn giữ đảm bảo được thế lực, và hậu vệ của họ liên tục mắc sai lầm và giúp cho Manchester City giành được chiến thắng 3-1 rất là dễ dàng.
Vâng, mà bây giờ thì có lẽ là chúng ta chuyển tâm điểm đến với Matt Ryan, thủ thành của Socceroos. Rất là tiếc đội bóng của anh trong cái vòng đấu vừa qua không giành chiến thắng, nhưng phong độ của Matt Ryan thì lại rất sáng thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì câu lạc bộ của Matt Ryan là Brighton Hove and Albion để thua Cardiff City với tỷ số là 2-1. Thì đây là một cái trận thua rất là đáng tiếc, và Brighton chỉ để thua khi mà một cầu thủ của họ bị chốt quyền thi đấu. Trong tháng 10 thì Matt Ryan có thể nói là thi đấu xuất sắc khi mà đội bóng của anh giành tới 3 chiến thắng, và cả 3 chiến thắng này đều có công rất là lớn của Matt Ryan khi mà anh có những cái pha cản phá có thể nói là rất là xuất sắc. Và chính cái phong độ tuyệt vời của Matt Ryan đã khiến cho rất là nhiều các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nhòm ngó, và trong đó thì anh có được có tin đồn rằng là Manchester United đang nhòm ngó Matt Ryan để thay thế thủ môn của họ là David De Gea, bởi vì David De Gea đã quyết định không ký hợp đồng gia hạn với Manchester United. Dù sao đi nữa thì đây cũng là một tin rất là vui, và bản thân Matt Ryan thì có nói rằng là tôi chỉ tập trung thi đấu cho Brighton và tôi thực sự là muốn chứng tỏ bản thân mình, còn điều gì xảy ra sẽ xảy ra.
Vâng, và có lẽ là chúng ta không thể quên được cái sự ra đi của vị chủ tịch Leicester City trong thời gian vừa qua, một cái nỗi buồn rất là đáng tiếc cho đội bóng này. Thế nhưng mà sau sự ra đi của ông thì phong độ của đội bóng đến bây giờ như thế nào rồi anh?
Vâng, có lẽ những cái tuần vừa rồi là những cái tuần rất là khó khăn với các cầu thủ của Leicester City, bởi vì họ gắn bó rất là thân thiết với vị chủ tịch Vinchai, và đặc biệt là rất là nhiều cầu thủ, trong đó có thủ thành Kasper Schmeichel và tiền đạo James Vardy, thì họ có coi cái vị chủ tịch này như là người cha tinh thần của họ, bởi vì ông là người đã giúp đỡ những cầu thủ này rất là nhiều trong những cái thời khắc khó khăn của sự nghiệp, và cũng là người mà đem lại cho họ những vinh quang. Và chính vì thế mà các cầu thủ của Leicester City trong những cái tuần vừa qua thì họ phải có thể nói là phải cái sức mạnh tinh thần của họ rất là lớn để kiềm chế cảm xúc. Và khi mà hỏi về cái lịch thi đấu thì họ có nói rằng là khi mà ra sân thì điều quan trọng nhất đối với họ bây giờ không phải là chiến thuật, không phải là lối chơi, mà điều quan trọng nhất với họ mỗi khi ra sân bây giờ đó là kiềm chế cảm xúc, để làm sao không bị cái nỗi buồn làm ảnh hưởng tới phong độ thi đấu. Và có thể nói là kể từ khi mà huấn luyện viên chủ tịch ra đi thì câu lạc bộ Leicester City dường như đang làm được điều đó, khi mà cuối tuần trước thì họ giành chiến thắng 1-0 trên sân của Cardiff để làm món quà chia tay đối với vị chủ tịch. Còn trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua với Burnley trên sân nhà thì đây có thể nói là một trận đấu mang rất là nhiều cảm xúc, bởi vì cái vụ tai nạn máy bay diễn ra ngay trên sân của Leicester City, và có thể nói là các cầu thủ của Leicester City đã kiềm chế được cảm xúc, kìm nén được nỗi đau, và họ đã có một cái trận hòa xứng đáng với Burnley trong cuối tuần vừa qua. Thì đây có thể nói là các cầu thủ của Leicester City đang làm được điều rất là tốt, khi mà họ đã vượt qua được những rào cản về tâm lý, về cái nỗi đau, một cái sự mất mát rất là lớn đối với câu lạc bộ này.
Rồi ông cho luôn 4 vị trí hàng đầu luôn đi.
Còn cần điểm lại
không cần.
Và tính tới thời điểm này thì Manchester City đang dẫn đầu ở dòng hạng Anh với 32 điểm sau 12 vòng đấu. Liverpool đứng ở vị trí thứ hai với 30 điểm, Chelsea đứng ở vị trí thứ ba với 28 điểm, và Tottenham Hotspur đứng ở vị trí thứ tư với 27 điểm.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với giải đấu bây giờ đang rất nóng tại khu vực Đông Nam Á, AFF Cup. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chiến thắng 3-0 trên đất Lào của đội tuyển Việt Nam có lẽ không làm nhiều người bất ngờ. Thế nhưng mà bây giờ có lẽ cái mục tiêu quan trọng nhất của họ chính là trận đấu ngay trên sân nhà gặp đội tuyển Malaysia, một trận đấu đang rất nóng, và thậm chí tôi được biết rằng là giá vé bây giờ qua tay của những cái bên phe vé đó nó tăng lên đến gấp hơn 3 lần thưa anh.
Vâng, có lẽ chiến thắng trên sân khách trước đội tuyển Lào thì không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, và đặc biệt là cái cách mà đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, và điều duy nhất là đội hình của đội tuyển Việt Nam có giữ được toàn vẹn và không bị cầu thủ bị chấn thương nào hay không. Và sau trận đấu vừa rồi thì có thể nói là đây là một thành công khi mà các cầu thủ đều có thể nói là đảm bảo thể lực cũng như không cầu thủ nào bị chấn thương. Và trận đấu sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 1 trên sân nhà trước Malaysia. Thì Malaysia và cùng với một đội bóng khác là Myanmar là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với đội tuyển Việt Nam một suất để vào vòng bán kết. Và chính vì thế mà đây mới là liều thuốc thử thực sự đối với đội tuyển Việt Nam, bởi vì Malaysia và Myanmar là những đội bóng có thể nói là mặc dù chưa đạt được đến đẳng cấp như của Việt Nam hay là của Thái Lan, thế nhưng họ cũng là những đội bóng nguy hiểm, và đặc biệt là cái tâm lý thi đấu của các cầu thủ Malaysia sẽ thoải mái hơn rất là nhiều, bởi vì họ biết rằng là Việt Nam được đánh giá cao hơn, và chính vì thế họ không có gì phải nao núng. Và theo tôi nghĩ đội tuyển Malaysia khi mà thi đấu đối với đội tuyển Việt Nam trên sân của đội tuyển Việt Nam thì họ sẽ thi đấu với lối chơi phòng ngự phản công, và chính vì thế mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cần phải tiếp tục khắc phục điểm yếu về tâm lý và bình tĩnh để khai thác những cái điểm yếu của hàng phòng ngự của Malaysia. Đây có thể nói những cái trận đấu tiếp theo gặp như Malaysia gặp Myanmar, đây có thể nói là những cái bước tập dượt cuối cùng để đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào vòng bán kết. Khi mà đội tuyển Việt Nam nếu như vào vòng bán kết thì họ sẽ phải gặp những cái đối thủ rất là mạnh, trong đó có Thái Lan, có Philippines và có Indonesia. Đặc biệt là ngoài đội tuyển Thái Lan là một trong những ứng cử viên hàng đầu thì đội tuyển Philippines có sự hiện diện của huấn luyện viên Sven Goran Eriksson, và họ còn có những cái cầu thủ đến từ châu Âu nhập quốc tịch, và đây là một đội bóng có thể nói đang trên đà đi lên, bởi vì bản thân đội tuyển Philippines cũng có một vé để tham dự cái AFC Asian Cup vào đầu năm 2019, đầu năm 2019 cùng với đội tuyển Australia.
Và giải đấu này tiếp tục sẽ còn nóng thêm nữa trong những ngày sắp tới đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi thưa quý vị. Bây giờ có lẽ là một vài thông tin bên lề nhưng mà cũng rất là thú vị. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi đánh giá rằng là trong thể thao của cái thời đại hiện nay, mỗi bước đi, mỗi cái nhịp bước chân hay là thậm chí là một cái vẫy tay của các vận động viên hàng đầu trên thế giới nó mang đến con số có lẽ là 6 con số. Thì cái câu chuyện của Neymar và Mbappe có lẽ là lý giải chuyện đó thưa anh.
Mình có thể nói không ngoa khi trước đây bóng đá chỉ là một môn thể thao giải trí, thì chúng ta có thể nói bóng đá bây giờ, đặc biệt là bóng đá đỉnh cao, đó là một ngành công nghiệp, sản sinh ra rất là nhiều nguồn thu, và chính vì thế các cầu thủ và các trận đấu và các sân vận động nó trở thành những cái điểm để tạo ra các nguồn thu cho các câu lạc bộ. Và tính tiết điểm này không chỉ có mỗi Neymar và Mbappe, tất cả những cái cầu thủ hàng đầu trên thế giới thì mỗi một cử chỉ rồi mỗi một tấm ảnh của họ họ post lên mạng xã hội thì đều đem lại rất là nhiều nguồn thu, không chỉ cho họ mà cho các nhà tài trợ nữa. Và một cái điều đáng nói như anh Ngọc đã nói, đó là mọi bước chân, mọi cử chỉ, mọi hành động của các cầu thủ hàng đầu hiện giờ thì đều có thể đem lại các nguồn thu với 6 con số. Và hai cầu thủ là Neymar và Mbappe, khi mà họ ký hợp đồng với câu lạc bộ PSG, đây là một cái câu lạc bộ mà được đài thọ bởi hoàng gia của Qatar, thì trong hợp đồng của họ có một điều khoản là sau mỗi một trận, khi trận đấu kết thúc thì họ phải vỗ tay để cảm ơn các cổ động viên. Thì đây là một cái hành động rất là fair play và thể hiện cái sự cảm kích. Thế nhưng đây cũng chính là cái hình ảnh, bởi vì hình ảnh mà Neymar và Mbappe vỗ tay sẽ được đưa lên khắp các trang báo, các mạng xã hội, và đây cũng giúp cho Paris Saint-Germain cải thiện hình ảnh của mình đối với người hâm mộ. Và theo tôi nghĩ dần dần thì bản thân các cầu thủ khi mà họ trở thành những cái thương hiệu cho các câu lạc bộ đó bóng đá hàng đầu thì dần dần họ cũng sẽ không còn là chính mình nữa, bởi vì tất cả mọi cử chỉ, mọi hành động của họ họ sẽ phải làm theo nhà tài trợ và làm theo ông chủ của mình.
Vâng, nói đến thể thao là tiền bạc thì chúng ta cũng không quên là trong tuần vừa qua thì F1 chắc chắn sẽ đến Việt Nam từ năm 2020 rồi, và cái tập đoàn đứng sau ủng hộ về mặt tài chính cho cái sự kiện này không ai khác chính là Vingroup. Anh nhận định như thế nào về cái hình ảnh nó sẽ mang lại cho Việt Nam và Việt Nam cho thế giới?
Vâng, theo tôi nghĩ khi F1 khởi tranh thì vào năm 2020 thì sẽ có một đường đua trên đường phố của Việt Nam, thì đây có thể nói là một cái điều tự hào và theo tôi nghĩ có lợi vào đôi bên. Trước hết là khi mà cái đường đua F1 là tại khu vực Đông Nam Á, trước đây là tại Sepang, Malaysia, thì vài năm trở lại đây thì đường đua ở Malaysia không còn đem lại thu nhập lớn cho F1 nữa, và nhà nước của Malaysia thì thông thường phải bù lỗ vào khoảng 60 triệu đô cho mỗi một lần mà giải F1 được tổ chức tại trường đua Sepang. Thế nhưng ở Việt Nam thì có thể nói là một dân tộc yêu thể thao. Ngoài ra thì Việt Nam cũng như chúng ta cũng biết là rất là nhiều các khán giả hâm mộ của Việt Nam yêu các môn thể thao tốc độ, và F1 có lẽ không có một môn thể thao tốc độ nào vượt qua được F1 ở tầm thế giới. Và chính vì thế mà F1 khi mà được tổ chức ở Việt Nam cũng sẽ thu nhập được rất là nhiều các nguồn thu. Còn Việt Nam khi mà đứng ra đăng cai F1 sẽ được quảng bá cái hình ảnh của mình trên thị trường trên thế giới. Và theo tôi nghĩ đây có thể nói là một cuộc kết hôn mà cả hai bên cùng có lợi. Chúng ta sẽ chờ xem những cái chặng đua đầu tiên ở Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào, và đây cũng sẽ là một trong những cái chặng đua đường phố ít ỏi trong cái lịch thi đấu của giải F1.
Vâng, và đường đua F1 tại Việt Nam thì sẽ diễn ra ở khu vực xung quanh sân Mỹ Đình, một cái đường đua mà bây giờ được đánh giá là thiết kế độc đáo trong cái tầm đẳng cấp thế giới rồi. Và với thông tin này tới đây, tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.